Hôm nay chủ yếu con sẽ ôn tập cho lớp mình, mà bởi vì hôm nay thầy bận coi thi, và nếu thầy coi thi sớm và lên lớp kịp thì thầy sẽ ban khẩu truyền. Nhưng mà thầy không thông báo trước nội dung khẩu truyền, cho nên bây giờ con sẽ chia sẻ một vài điểm quan trọng từ buổi giảng trước, cũng như tiếp tục phần phần ôn tập về quy y Tam Bảo. Thì trong buổi trước hết về buổi học hôm trước thì có một vài điểm quan trọng và thầy đã chia sẻ từ kinh nghiệm riêng của thầy, đó là thầy yêu cầu đạo tràng mình về quyết định xem mình quy y vị Phật nào, mình có thể nào chọn ra một vị Phật hay là tất cả vị Phật. Và nếu mình chọn ở đây chọn ra một vị Phật để quy y, tức là không phải là mình bỏ những vị Phật khác, mà mình chọn ra một cách cụ thể để mình thực hành quy y. Bởi vì khi trong Lam Rim, khi nói đến quy y Tam Bảo, không đơn thuần là mình dự buổi lễ quy y ở trong chùa rồi rồi thôi. Nếu như mình chỉ dự buổi lễ quy y trong chùa rồi về nhà không làm gì hết thì tâm quy y sẽ không phát sinh ở trong tâm thức của mình. Chỉ đơn thuần dự một 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 buổi lễ. Dạ thầy lên ạ. Cái cách mình quy y trước khi mình học Lam Rim và sau khi mình học Lam Rim khá là khác nhau. Bởi vì rất có thể là trước khi học Lam Rim mình nghĩ rằng quy y Tam Bảo chính là đến chùa được một vị thầy truyền giới quy y, truyền giới cư sĩ, và ngay hôm đó thì mình tụng vài câu kinh. Con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng, vậy thôi, như thế là đủ. Tuy nhiên đó là buổi lễ quy Tam Bảo và nghi thức truyền giới trong buổi lễ quy y. Và nếu mình chỉ ngừng lại ở đó thì tâm quy y không phát sinh ở trong tâm của mình. Và ở đây nói đến việc tâm quy y phát sinh trong tâm của mình thì con chia sẻ thêm, thì mình hãy để ý là toàn bộ quá trình mình thực hành Lam Rim, mình đọc Lam Rim rất là nhiều, trong đó có rất là nhiều đề mục và thiền quán. Thì nếu như mình thắc mắc tại sao mình phải học hết những đề mục đó, thì mục tiêu sau cùng cũng gần như là việc duy nhất mình cần phải làm lúc lúc mình học Lam Rim, là mình cần thiết phải làm phát sinh trong tâm mình tất cả những trải nghiệm liên quan đến các đề mục thiền quán này. Thì Lam Rim, nội dung kinh sách là ghi lại những trải nghiệm của các vị thầy, những điều quan trọng để có thể giúp mình đạt đến cái thành quả sau cùng. Tuy nhiên nếu mình chỉ đọc kinh sách và mình không thiền quán về các đề mục đó thì trải nghiệm của thầy cũng vẫn chỉ ngừng lại là trải nghiệm của thầy, kinh nghiệm của thầy cũng chỉ là kinh nghiệm của thầy. Mình không thực hành thì mình không biến cái những cái kinh nghiệm đó làm phát sinh trong dòng tâm thức của mình được. Cho nên không chỉ không không riêng gì phần quy y này, mà tất cả các phần mình được học ở trong Lam Rim, một trong những điều quan trọng là phải nỗ lực làm phát sinh trải nghiệm cá nhân của mình về đề mục thiền quán mà mình đã được học. Trong buổi giảng trước, thầy có yêu cầu mình chọn hoặc là một vị Phật mình cảm thấy thoải mái nhất, cảm thấy gần gũi nhất để mình quán tưởng trong thời quy y, trong buổi thực hành quy y. Và nếu mình chọn tất cả các vị Phật thì mình có thể quán tưởng ruộng phước trong lúc thực hành quy y. Và nếu như cũng như trong các buổi giảng trước về ruộng phước, thì nếu như mình chưa thể quán tưởng ra toàn bộ ruộng phước thì mình có thể tập trung ở khu vực trung tâm ruộng phước để dễ bắt đầu. Và đó là phần 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 quy y mà thầy đã chia sẻ trên lớp. Và Đối với phần quy y mà được hướng dẫn trong sách thì hôm trước thì con đã cùng chia sẻ với đạo tràng là mình đã xong, mình đã cùng nhau đọc lại sách phần làm thế nào biết ta đã chân thật quy y. Tức là mình thứ nhất là mình trong phần quy y Tam Bảo thì có 5 phần lớn: nguyên nhân quy y, thứ hai là nương tựa vào những gì, thứ ba là làm thế nào đã biết ta chân thật quy y, thứ tư là lợi lạc của quy y, và thứ năm là lời khuyên sau khi quy y. Thì buổi ôn tập hôm trước mình đã cùng nhau đọc lại phần nguyên nhân quy y và nương tựa vào vào những gì. Và trong phần xác định đối tượng quy y thì mình đã ôm luôn qua bốn lý do. Bốn bốn lý do mình bắt đầu từ trang 587 cho đến trang 589. Và con nhớ là hôm trước mình đang ngừng ở phần làm thế nào để biết ta đã chân thật quy y. Trong đây có bốn tiêu chí để mình kiểm tra xem tâm quy y đã phát sinh hay là chưa. Thứ nhất là nếu tâm quy y đã phát sinh rồi thì mình sẽ biết rõ những thiện đức của nơi mà mình nương tựa, thì trong đó có những thiện đức của Phật, những thiện đức của Pháp và những thiện đức của Tăng. Thì hôm trước mình ngừng ở những thiện đức của Phật, tức là có bốn thiện, có bốn khía cạnh, tức là thiện đức của thân Phật, của lời Phật, của ý Phật và của hành vi của Đức Phật, ở từ trang 591 cho tới trang 601. Và tiếp theo, sau khi mình đã xong phần, dạ con quên, con phải chia sẻ màn hình cái. Dạ mình đang ở đây ạ. Những thiện đức của Phật là mình có bốn phần: thiện đức của thân Phật, của lời Phật, của ý Phật, và sau đó là của công hạnh Phật hay là hành hành vi của Phật. Sau đó mình sang thiện đức của Pháp và thiện đức của Tăng. Thì hôm trước con vừa xong chỗ này. Và đó là tiêu chí thứ nhất, là mình biết rõ thiện đức của ba ngôi báu. Tiêu chí thứ hai, để xác nhận xem tâm quy y đã phát sinh hay là chưa, là mình biết rõ sự khác nhau giữa giữa ba ngôi báu. Thì bây giờ mình sẽ xem cùng nhau đọc lại trong sách xem ba ngôi báu khác nhau như thế nào. Trang 607. Ở đây Lam Rim nói có 6 loại khác nhau. Con xin đọc lại để mình cùng nhớ luôn. Có 6 loại khác nhau. Sự khác nhau giữa những đặc tính của ba ngôi báu là như sau: Phật, chư Phật có đặc tính giác ngộ rõ rệt, các ngài thấy rõ hình thái hiện hữu của tất cả các pháp. Ở đây câu này ghi là các ngài thấy rõ hình thái hiện hữu của tất cả các pháp. Thấy rõ hình thái hiện hữu tức là thấy rõ bản chất của các pháp là có bản chất là không và phát sinh dựa trên nhân duyên. Người ta nghĩ rằng âm trang trong từ giang chúc là một từ tiếng Tây Tạng. Chữ trang chúc này là một từ tiếng Tây Tạng, phiên dịch ra nghĩa đen là giác ngộ. Thì cái âm trang có nghĩa là huấn luyện, là như khi học thuộc lòng một bài học. Bởi thế ta có thể nói rằng một Đức Phật đã được đến sự thực chứng toàn vẹn nhất. Đó là đặc tính của chư Phật. Pháp là có đặc tính là hậu quả sự xuất hiện của Phật. Pháp ở đây nói là pháp là kết quả của sự xuất hiện của một vị Phật. Bởi vì khi Đức Phật chuyển bánh xe pháp tứ đế thì 5 vị đệ tử đầu tiên của ngài khai triển những thực chứng khác nhau trong dòng tâm thức của họ, địa vị kiến đạo vân vân. Ở đây câu này nói rằng khi Đức Phật chuyển bánh xe pháp tứ đế nói về bài giảng của Đức Phật đầu tiên ngay ngay sau khi ngài chứng ngộ. thì năm vị đệ tử của ngài là năm 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 người bạn đồng tu của Đức Phật. Trước khi ngài chứng ngộ thì ngài đã cùng tu học với năm người bạn này, và cái nhóm năm người này đứng đầu là ngài ngài Kiều Trần Như. Thì trong kinh điển thường hay nói đến năm anh em ông Kiều Trần Như. Thì năm người này là trước khi Đức Phật giác ngộ hoàn toàn thì ngài và năm người này tu tu cùng cùng tu học với nhau. Và Đức Phật chuyển bánh xe pháp tứ đế, tức là trong trong bài giảng đầu tiên, lần đầu tiên Đức Phật chia sẻ giáo pháp ngài thực chứng với con người, đó là ngài giảng tứ diệu đế hoặc là tứ thánh đế cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Và khi năm anh em ông Kiều Trần Như nghe xong tứ diệu đế mà Đức Phật trực tiếp thuyết giảng, thì cái người mà có cái tâm trí nhanh nhạy nhất, tức là bản thân ông Kiều Trần Như, ngay lập tức chứng quả A-la-hán ngay. Cho nên Lam Rim ở đây nói khi Đức Phật chuyển bánh xe pháp tứ đế thì năm vị đệ tử đầu tiên của ngài khai triển những thực chứng khác nhau trong dòng tâm thức của họ, địa vị kiến đạo vân vân. Thì người 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 mà thực chứng cao nhất là ông Kiều Trần Như thì vào kiến đạo, tức là chỉ vừa nghe xong tứ diệu đế mà Đức Phật thuyết, thì ông Kiều Trần Như lập tức và thấy được tánh không, chứng được tánh không. Còn bốn người còn lại thì đi vào những đạo thấp hơn một chút. Và Lam Rim nói tiếp, còn nhiều trường hợp tương tự đã xảy ra khi Đức Phật chuyển pháp luân, và đó là đặc điểm của pháp. Tức là pháp ở đây, ngoài việc pháp là thành quả của một vị Phật đã giác ngộ, thì pháp còn có cái công năng chính của giáo pháp là có thể chuyển hóa một người nếu mà tâm thức của họ chín muồi, thì pháp đã có công năng trực tiếp chuyển hóa của họ, đưa họ từ từ một địa vị là phàm phu và chuyển họ thành một vị thánh, tức là khiến cho cái tâm thức đó ngay lập tức có thể chứng được tánh không nếu như tâm thức đó đã chín muồi và gặp đúng thời điểm. Và câu cuối cùng ở đoạn này, tăng có đặc tính là những người thực hành pháp. Điều này hệt như việc thầy đã hướng dẫn mình trên lớp. Thầy nói rằng mình cần phải hiểu về về tăng bảo không chỉ gói gọn vào những người đã xuất gia, mà tăng bảo bao gồm tất cả những người thực hành chính xác theo lời dạy của Đức Phật. Và đó là sự khác biệt thứ nhất về 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 ba ngôi báu trên phân tích theo khía cạnh thứ nhất. Sự khác nhau giữa những thiện sự của tăng bảo là như sau. Tức là mình nói đến bây giờ tam bảo khác nhau về công hạnh như thế nào. Chư Phật giảng pháp bằng cách ban những giáo lý truyền khẩu, thiện sự của pháp thì khác. Pháp khiến ta từ bỏ những gì ta cần từ bỏ. Ở đây mình Lam Rim nói rằng pháp khiến ta từ bỏ những gì ta cần từ bỏ, bởi vì nói tóm lại quá trình tu học của mình từ đầu đến cuối, chúng ta chỉ làm hai điều: chúng ta cần đạt được những gì cần đạt và cần bỏ những gì phải bỏ. Thì pháp khiến ta từ bỏ những gì ta cần từ bỏ, và mình phải cần học pháp thì mình mới biết được để đến được cái bước cuối cùng, đến cái thành quả cuối cùng là hoặc là để đạt được tâm xả ly, hoặc là để giải thoát khỏi toàn bộ sáu cõi luân hồi, hoặc là để thành tựu được tâm bồ đề. Theo theo ba phạm vi của Lam Rim thì để đạt được từng từng giai thành quả trong từng giai đoạn đó, thì mình cần phải biết chính xác mình cần phải tích lũy những gì và mình cần phải từ bỏ những gì. Và một trong những thiện sự của pháp, tức là những cái phẩm phẩm tính thiện của pháp, là pháp khiến ta từ bỏ những gì ta cần từ bỏ. Tăng thực hành pháp, và khi họ được kết quả của pháp thì những người khác thấy được điều này và khởi sự thực hành. Tăng thực hành pháp, và khi họ được những kết quả của pháp thì những người khác thấy được điều này và khởi sự thực hành. Ở đây nói rằng những người thực hành giáo pháp và đạt được thành quả là thành tựu được thì họ sẽ truyền cảm hứng và làm phát sinh niềm tin vào giáo pháp nơi tâm thức của những người khác và khiến cho người khác thực hành theo. Bởi thế những người thuộc thành phần tăng chúng và những người không thuộc hai bên giúp đỡ lẫn nhau. Ở đây nói rằng bởi vì tăng chúng thực hành giáo pháp khiến cho những người chưa phải thuộc tăng bảo làm phát sinh niềm tin nơi tam bảo và thực hành theo. Bởi vì cho nên ở đây mới nói rằng những người thuộc thành phần tăng chúng và những người không thuộc hai bên giúp đỡ lẫn nhau. Hai bên giúp đỡ lẫn nhau có ý nghĩa là nhờ nhờ có những người mà chưa phải thuộc về tăng bảo, những người chưa thực hành pháp, chưa tin tam bảo, những người còn đứng bên ngoài, những người hay nói chung chung là những người ngoại đạo, thì nhờ những người đó mà tăng tăng bảo phát triển được cái thiện sự của tăng bảo, tức là phát huy được cái thiện sự là khiến cho niềm tin nơi tam bảo phát sinh vào ở trong tâm thức của những người chưa thuộc vào vào tam bảo, vào tăng bảo. Và đây là thiện sự của tăng, cho nên tăng tăng giúp cho những người chưa phải là tăng và những người chưa phải là tăng cũng có tác động đến đến tăng. Cho nên ở đây Lam Rim nói hai bên giúp đỡ lẫn nhau. Đây là thiện sự của tăng, tăng chúng hoan hỷ trong giới đức. Có nhiều cách khác nhau để nhìn tam bảo khi người ta quy y. Muốn cứu người chết đuối chẳng hạn, ta cần một người chèo thuyền, chiếc thuyền của ông ta và những người phụ giúp theo cũng như thế. Ta nên xem chư Phật là đối tượng của sự cúng dường và phụng sự, pháp là những gì ta cần làm hiển lộ trong dòng tâm thức, và tăng là những người bạn chân thật. Ở đây con xin chia sẻ thêm về về điểm pháp là cái cần làm hiển lộ trong dòng tâm thức. Nếu mình nói rằng pháp là lời dạy của Đức Phật, theo định nghĩa thô sơ nhất của Phật pháp tăng, pháp là những gì chư Phật dạy được viết lại trong kinh điển, thì đó là một phần, đó là chúng ta đang định nghĩa về pháp ngoại, tức là pháp bên ngoài. Còn pháp bên trong tức là chính là sự thực chứng của mình, tức là tất cả những gì, những trải nghiệm về giáo pháp mà chúng ta làm phát sinh trong tâm thức của mình. Thì đó chính là pháp bên trong. Cho nên ở đây Lam Rim nói ta nên xem chư Phật như là đối tượng của sự cúng dường và phụng sự, pháp là cái cần làm hiển lộ trong dòng tâm thức, và tăng là những người bạn chân thật. Thì mình cần khi mình quy y và khi mình kiểm tra xem tâm quy y đã phát sinh hay là chưa. Thì mình xem vào mọi lúc thực hành mình có suy nghĩ giống đoạn này hay không, mình có xem chư Phật là đối tượng cúng dường và phụng sự hay là không, mình có luôn luôn mong muốn làm hiển lộ pháp ở trong tâm mình hay là không, và mình có luôn xem những người thực hành giáo pháp xung quanh mình là những người bạn chân thật hay là không. Đó là một trong nhiều cách để mình xác định xem tâm quy y đã phát sinh hay là chưa. Những pháp tu khác nhau liên hệ đến tam bảo là những phương tiện thực hành ba lối nhìn khác nhau đối với tam bảo. Những cách khác nhau để nhớ đến tam bảo là cốt nhớ lại những đức tính khác nhau của tam bảo. Điều này được giải thích trong kinh nói về sự tưởng niệm tam bảo, đoạn mở đầu như vậy Phật Thế Tôn vân vân. Những sự khác nhau trong việc ba ngô báu làm tăng trưởng công đức của ta thì như sau. Ở đây tiếp tục nói đến ba cách khác nhau mà ba ngô báu giúp ta tăng trưởng công đức. Đối với Phật bảo, công đức tăng trưởng tùy thuộc vào một người duy nhất. Đối với tăng, công đức tăng trưởng tùy thuộc vào nhiều người. Bởi thế trong trường hợp Phật và tăng thì công đức tăng trưởng là nhờ người. Còn đối với Pháp thì công đức tăng trưởng, cái điều mà giúp công đức tăng trưởng không phải là một người mà là một đối tượng nào đó. Cho nên khi mình quy y Phật bảo thì công đức tăng trưởng của mình là do cái công phu tu tập quy y vào vào một người duy nhất, đó là Phật. Hoặc cho dù mình nếu mình cần phải hiểu rộng ra, nếu như mình chọn tất cả các vị Phật để làm đối tượng quy y thì mình cần phải hiểu rộng ra ở đây Phật ở đây có nghĩa là chư Phật chứ không có cứng nhắc thu gọn vào duy nhất một vị Phật nào đó. Đó là tùy cách mình chọn đối tượng làm Phật bảo trong lúc mình quy y. Còn đối với tăng thì công đức tăng trưởng thì thuộc vào nhiều người, bởi vì mình không thể nào nói mình quy y tăng mà quy y một vị tăng được, bởi vì tăng là cả một cộng cả một nhóm người thực hành chính xác theo lời dạy của Đức Phật. Cho nên là công đức tăng trưởng nhờ nhờ vào tăng bảo là tùy thuộc vào nhiều người. Còn công đức tăng trưởng nhờ vào pháp thì chủ yếu là do mình thực hành cái pháp đó và làm cho cái pháp mình thực hành nó phát triển thành cái trải nghiệm cá nhân, trải nghiệm chân thật trong tâm thức của mình. Khi bạn quy y, bạn làm vậy bởi vì bạn muốn cúng dường, muốn phụng sự Phật và làm khai triển pháp trong dòng tâm thức của bạn. Ở đây nhấn mạnh rằng quy y là bởi vì một trong những lý do mình quy y là bởi vì bạn muốn cúng dường, muốn phụng sự Phật và muốn làm phát sinh những trải nghiệm về pháp ở trong dòng dòng tâm thức của mình. Thì đó là nhận diện ra những khía cạnh sự khác nhau của ba ngôi báu khi mình phân tích theo nhiều khía cạnh khác nhau. Và mục tiếp theo là quy y do lòng tin của mình. Mục tiếp theo, điểm thứ ba để mình kiểm tra xem mình đã có tâm quy y chưa, thì bắt đầu mình phải kiểm tra lòng tin của mình. Lòng tin của ta: Đức Phật dạy chỗ quy y, pháp là chỗ quy y thực sự, và tăng giúp đỡ cho những hành giả phát tâm quy y. Ở đây như hồi trong buổi ôn tập trước, con có đi qua đoạn đầu tiên trong Lam Rim về quy y Tam Bảo. Thì khi mình nói mình quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng, thì nếu mình hỏi nếu ai hỏi mình trong ba ba trong ba quy y này, trong tam quy này, quy y Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, thì đâu là chỗ quy y rốt ráo nhất, thì ở đây Lam Rim nói rằng pháp là chỗ quy y thật sự. Ở đây Đức Phật dạy chỗ quy y, pháp là chỗ quy y thật sự, và tăng giúp đỡ cho những người hành giả phát tâm quy y. Pháp là chỗ quy y thật sự, cho nên trong 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 lúc mình quy Tam Bảo, mình cần biết rằng quy y pháp là quy y quan trọng nhất. Mà tuần phần ôn tập trước thì hy vọng đạo tràng còn nhớ là khi mình nói đến mình quy y pháp thì mình cần phải hiểu rõ, rất là rõ, không hề có nghi ngại gì hết, pháp là gì. Nếu mình nói chung chung pháp là lời dạy của Đức Phật thì sẽ không có hiệu quả gì lắm trong quá trình tu học của mình. Cho nên mình cần nhớ rõ trong Lam Rim khẳng định rằng pháp ở đây đối tượng của quy y đó chính là diệt đế và đạo đế. Diệt đế và đạo đế là hai sự thật cuối cùng trong tứ diệu đế mà mình vừa nhắc rất là nhanh vào vào đầu buổi ôn tập vừa rồi. Cho nên và không không những pháp và cần phải hiểu rằng là diệt đế và đạo đế, mà mình cần biết rằng pháp là chỗ quy thật sự. Điều này được làm sáng tỏ bằng ví dụ con bệnh đặt hy vọng vào thầy thuốc, y dược và người điều dưỡng. Nếu như mình chữa bệnh, mình mang cái toa thuốc của bác sĩ về, mình mua thuốc xong rồi mình bỏ thuốc vô tủ, mình khóa lại, mình không uống, thì mình không thể nào hết bệnh được. Mặc dù mình rất tin ông bác sĩ, nhưng mà vì lý do nào đó mình sợ mình không uống thuốc của bác sĩ cho mình thì mình không hết bệnh được. Điều đó, ví dụ này cho thấy khi mà nếu như mình ví Đức Phật như người như vị vị lương y, ví pháp như là thảo dược, như là thuốc có dược tính, và ví tăng như là những người mà giúp đỡ mình chống chọi với căn bệnh, thì chính cái viên thuốc đó mới là cái yếu tố trực tiếp chữa lành những cái thân bệnh của mình. Cũng như vậy, trong ba ngôi báu thì pháp pháp bảo chính là cái yếu tố trực tiếp có thể rửa sạch hết những phiền não và những cái suy nghĩ tiêu cực trong tâm của mình, và làm phát sinh những thiện niệm trong tâm của mình. Cho nên lòng tin của mình phải được phải được học giống hệt như là đoạn này nói Đức Phật là người dạy mình chỗ quy y, pháp là chỗ quy y thực sự, tăng là giúp đỡ cho những người hành giả phát tâm quy y. Nếu qua tiến trình thực chứng mà và từ bỏ mà người ta phát triển được từng phần của pháp trong dòng tâm thức thì ta thoát khỏi mọi hiểm nguy. Ở đây nói rằng nếu mình dần dần tu tập, nếu qua tiến trình thực chứng và từ bỏ, ở đây thực chứng tức là đạt được những gì cần đạt và từ bỏ là bỏ được những gì cần bỏ. Như hồi nãy con có chia sẻ, tu tập Phật pháp chỉ nói tóm lại chỉ làm hai điều là cần phải đạt được những gì cần có và bỏ được những gì phải bỏ, phải minh quả, phải thực hành cả hai điều đó. Nếu như mình chỉ chăm chăm tích lũy công đức vân vân mà mình không nhìn lại xem hiện tại ở mình có những cái điều dở nào mình cần phải bỏ thì mình cũng không phát triển được. Cho nên ở đây nói nếu qua tiến trình thực chứng và từ bỏ mà người ta phát triển được từng phần của pháp trong dòng tâm thức, phát triển được từng phần của pháp trong dòng tâm thức là mình lần lượt đạt được những trải nghiệm rất rõ ràng trong tâm thức của mình về tất cả những đề mục thiền quán mà mình dần dần mình đi qua, và thì ta thoát khỏi mọi hiểm nguy. Thì mình sẽ hiểm nguy ở đây tức là tất cả những cái tác hại của phiền não trong tâm thức của mình. Bởi vì chính những phiền não đó sẽ là những yếu tố đẩy đẩy mình vào những cõi thấp trong tương lai. Cho nên nếu mình dần dần thực thực chứng phát triển được từng phần của pháp trong dòng tâm thức, tức là phát sinh được trải nghiệm rất rõ ràng, rất chân thật trong tâm thức của mình, thì ta thoát khỏi mọi hiểm nguy. Vì thế pháp là chỗ quy y chân thật. Và đó là bước thứ ba để mình kiểm tra xem tâm quy y có hay chưa. Và sang bước thứ tư, quy y Tam Bảo không chấp nhận một tôn giáo khác. Ở đây trang 610, ở xưa Ấn Độ có đạo sư tên là tên này tiếng Phạn dài quá con không biết đọc. Đạo sư tên là có hai người em lúc đầu không theo Phật, họ đi đến núi tuyết để dâng cúng lễ vật cho thần Shiva làm một thần trong Ấn Độ giáo, nhưng họ thấy là ông thần này đang quy y Phật, bởi thế họ cũng trở thành Phật tử và về sau làm giáo thọ sư ở trong Đại Thừa. Và sau đó ngài Upata này soạn tác phẩm sự ca tụng tối thượng nói về những đức tính vĩ đại của Phật. Cho nên những người ngoại đạo khi thấy giáo chủ của họ cũng cũng quy y Phật thì họ lại ngay lập tức phát sinh niềm tin và cũng họ cũng quy y Phật như là giáo chủ của họ. Như tác phẩm này nói, chúng ta đã quy y bậc đạo sư và trở thành những đệ tử trong giáo lý của ngài, chúng ta đã vĩnh viễn quy y Phật, không thể đổi sang là một nơi nương tựa nào khác. Những pháp của các đạo Bon hay là Kỳ Na giáo, các tà giáo vân vân đều đều không phải là Phật giáo, không được xem là chỗ nương tựa. Có sự khác nhau về hơn kém giữa những bậc thầy trong và ngoài đạo Phật về giáo lý và đệ tử cũng vậy. Trong sự ca tụng tối thượng nói, con đã từ bỏ những bậc thầy khác và tìm chỗ nương tựa nơi ngài hỏi Đấng Thế Tôn. Tại sao điều này dễ dàng như thế? Chính vì ngài không lỗi lầm và có nhiều thiện đức. Và con càng xem xét những phẩm bình của ngoại đạo thì tâm con càng thêm tin tưởng nơi ngài hỏi Đấng che chở cho con. Ở đây nói rằng một người khi so sánh những lỗi lầm và thiện đức của Phật và của những giáo chủ ngoại đạo thì càng phát sinh niềm niềm tin mạnh mẽ hơn Đức Phật. Ở đây khi mình quan sát Đức Phật thì mình xác định rằng ngài không có lỗi lầm và có vô số thiện đức. Và khi mình nhìn nhìn sang các giáo chủ ngoại đạo thì mình thấy họ không có nhiều thiện đức như là Đức Phật có, cho nên mình càng phát sinh tín tâm nơi Đức Phật. Trong tác phẩm ca tụng những người đáng ca tụng cũng có nói ta nên đi vào cái gì và cái gì ta nên từ bỏ, hỡi bậc anh hùng người tịnh trừ tất cả vọng tưởng, chỗ khác nhau chính là lời của ngài và của những người khác. Thì ở đây một điểm khác nhau nữa là Đức Phật mới là người có thể chỉ rõ cho mình biết được mình cần cái gì và mình phải bỏ cái gì. Thì những người giáo chủ ngoại đạo không có trình bày sáng rõ cho mình biết cái gì nên mình nên bỏ và cái gì mình nên cần phải tích lũy. Cho nên ở đây cái yếu tố cuối cùng để xác định xem mình có quy y chân thật hay chưa là mình cần phải nhìn lại tâm mình xem mình có một lòng quy y Phật, quy y Tam Bảo hay là không, hay là mình quy y Tam Bảo rồi mình vẫn còn nương tựa và tìm tìm cầu cứu rỗi ở ở nơi những ngoại đạo, những các vị thần thế gian khác, vân vân. Thì phần còn lại đạo tràng có thể đọc thêm sách hoặc là buổi ôn tập tiếp theo mình sẽ cùng nhau đi qua đi tiếp. Như hôm buổi ôn tập trước con có nói thì phần quy Tam Bảo này là phần thực hành là cực kỳ quan trọng, là nền tảng của tất cả mọi thứ khác. Cho nên con sẽ dành thời gian các buổi ôn tập để cùng với đạo tràng mình ôn lại những phần quan trọng nhất trong 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 Lam Rim. Hôm nay đa phần câu hỏi là của tương lai, tức là về buổi truyền khẩu nghi quỷ dài. Hôm trước thầy có truyền khẩu đọc dũng đại đức kim cang yamantaka, vậy truyền khẩu trước vào chủ nhật này tại chủ nhật thì có giống hay là không? Truyền theo con nhớ thì truyền khẩu đọc dũng đại đức kim cang là câu câu chú của ngài Yamantaka. Câu chú ngài Yamantaka. Còn chủ nhật tới đây là truyền khẩu nghi quỷ tu tập. Nghi quỷ là gì? Thì nghi quỷ, sau này khi mình vào lớp Kim Cương Thừa thì mình phải học nghi quỷ. Đó là nghi quỷ là một một bản kinh, là một bản chép lại tất cả các bước thực hành tuần tự trong lúc mình thực hành bổn tôn, tức là từ từ lúc mình từ lúc mình kiếm đồ cúng dường đến lúc mình ngồi xuống đệm, mình phải chuẩn bị chỗ ngồi như thế nào, phải phải chuẩn bị phải làm những gì, phải chuẩn bị chuông chùy như thế nào, rồi rồi phải bước một làm gì, bước hai làm gì, quán tưởng như thế nào, tức là mọi thứ diễn tiến trong tâm mình trong lúc mình thực hành khai triển bổn tôn thì được chép lại trong nghi quỹ. Cho nên nếu không thực hành nghi quỹ, nếu không thực hành nghi quỹ, không không đọc được nghi quỹ thì chắc chắn không thể nào thực hành mật pháp được. Và để có thể mở quyển nghi quỹ ra đọc mà không phạm giới thì nhất thiết phải được đạo sư cho phép, mà đạo sư cho phép mình bằng cách đạo sư truyền khẩu cho mình toàn bộ bản nghi quỹ. Trong tương lai thì mình sẽ không chắc là thầy có truyền khẩu nữa hay là không, cho nên mình cần tận dụng cơ hội này bằng mọi cách mình có thể. Những nghi quỹ thầy khẩu truyền vừa rồi nhưng chưa hướng dẫn thì không biết thực hành. Nếu mà chưa được hướng dẫn mà không biết thực hành thì mình đâu có thực hành được à. Cho nên nếu có thời gian và mình thích cái nghi quỹ đó vì lý do nào đó, mình thích cái nghi quỹ đó thì mình đọc tụng lại thôi, mình tụng đọc lại nếu như có bản dịch tiếng Việt. Còn nếu không có bản dịch tiếng Việt, chỉ nhận khẩu truyền tiếng Tây Tạng và thầy cũng chưa từng hướng dẫn thì mình không 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 có cách chi thực hành được hết. Khi nào được truyền Quán Đảnh thì mới được trì tụng nghi quỹ? Thì được, nếu như mình được truyền khẩu bản nghi quỹ thì mình đã được trì trì tụng nghi quỹ rồi ạ. Còn quán đảnh là một trong những điều lợi lạc khi mình nhận quán đảnh so với những người chưa nhận quán đảnh là mình được phép trực tiếp quán tưởng bản thân mình chuyển hóa thành vị bổn tôn trong lúc mình thực hành thôi. Còn giống như trong 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 nhiều nghi quỹ thì nhận được quán đảnh thì mới được phép quán tưởng rằng bản thân mình chuyển hóa thành bổn tôn, còn chưa nhận được quán đỉnh thì tới bước thực hành đó buộc phải quán tưởng vị bổn tôn ngồi trên đỉnh đầu của mình hoặc là ở tim của mình, vân vân, tùy vào nghi quỹ khác nhau. Đó là phần con biết chắc nhất về lợi lạc của nhận quán đảnh và không nhận quán đảnh, và còn những điều khác biệt, lợi lạc khác hay là những điều luật khác thì mình có thể hỏi thầy thêm. Cho nên mình cũng hết câu hỏi rồi. Con xin ngừng buổi chia sẻ của mình ngày hôm nay và hẹn gặp lại Đào Tràng vào buổi học tiếp theo và buổi ôn tập tiếp theo. Chúc Đào Tràng ngủ ngon ạ.